Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Quyền năng của tâm hồn biết ca ngợi của tác giả Merlin R. Carroll qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Khai, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Bates và Quốc Đồng.
Chương thứ tư, phần 2.
Một cái câu hữu có một người chồng nghiện rượu từ nhiều năm qua. Một hôm người đàn ông này gặp khó khăn với công lý và bị ở tù. Người vợ phải cố gắng tranh đấu để có thể nuôi mấy đứa con với số tiền phụ cấp quá ít ỏi của nhà nước. Bà ta chăm chỉ đưa con đi nhà thờ và bà được cộng đoàn tín hữu mến yêu, kính trọng. Các bạn của bà nói:
"Tội nghiệp chị E, chị nuôi con một mình và không bỏ một ngày chủ nhật nào, cũng không bao giờ than van. Còn ông chồng vô tài, bất tướng của chị thì không bao giờ làm việc gì cả, mà lại say sưa tối ngày. Anh ấy làm cho gia đình bất thể diệt và xấu hổ."
Bây giờ chồng chị đã bị tù, E nghĩ rằng mình có đủ lý lẽ để xin ly dị. Như thế chị có thể nuôi con xa ảnh hưởng xấu của cha nó. Một hôm, chị nhận được món quà, đó là quyển sách từ nhà tù đến ca ngợi. Đối với E, thật khó lòng mà cảm tạ Chúa vì những năm nghèo túng, đói sắt vừa qua. Nhưng khi đọc lại, chị thấy sự ca ngợi đã thay đổi nhiều cuộc sống. Và chị quyết định cũng làm thử. Chị bắt đầu cầu nguyện:
"Xin cảm tạ vì A đã nghiện rượu. Xin cảm tạ vì những năm nghèo túng, đau khổ và cô đơn đã trải qua."
Chẳng bao lâu, chị nghe tin chồng đã ra tù và trở lại uống rượu. Nhưng chị vẫn tiếp tục cảm tạ ơn Chúa. Dần dần chị khám phá một số sự kiện trong đời chị mà chị không hề ý thức. Trong khi tiếp tục cảm tạ Chúa cho chồng chị, xin Chúa giúp chị chấp nhận và yêu thương chồng. Chị bỗng nhận thấy mình phạm một lỗi rất nặng, nặng hơn cả tật nghiện rượu. Ấy là chị đã quen nhìn thấy cọng rơm trong mắt anh ấy mà không nhìn thấy xà trong mắt mình. Chị đã phê phán anh ấy vì anh ấy nghiện rượu. Chị tự xem như tốt hơn và xứng đáng hơn chồng. Rồi chị cảm thấy thương mình, tự cho mình là người chịu bao đau thương, để rồi đi đến sầu muộn và thất vọng trong nhiều năm. Cuối cùng chị quỳ xuống và kêu:
"Lạy Chúa, con ý thức rằng tội con còn nặng hơn tội của chồng con. Chúa đã dạy chúng con phải yêu nhau và biết vui mừng khi bị thử thách. Con đã không yêu, con cũng không tìm thấy niềm vui. Xin Chúa tha lỗi cho con. Con cảm tạ Chúa đã cho anh A làm chồng con, để cho con có thể nhìn thấy con người thật của mình. Xin Chúa cũng tha tội cho anh A. Xin Chúa chữa lành cho những đau khổ của anh ấy. Và xin Chúa hãy lấy tình thương của con Chúa mà chạm đến anh ấy."
Từ ngày đó, chị cảm thấy vui vẻ dễ dàng trong mọi hoàn cảnh. Chị biết rằng Chúa đã cho phép tất cả mọi hoàn cảnh này để cuộc đời chị tràn đầy yêu thương và niềm vui. Dần dần, trong lúc chị cầu nguyện ca tụng Chúa, những cảm giác thương hại mình và những nỗi thất vọng chán trường tan biến hết.
Mỗi ngày, chị lại có một kinh nghiệm mới mẻ và rất vui. Chị ý thức sâu sắc sự hiện diện của Đức Giêsu trong đời chị. Sau đó ít lâu, chồng chị, không hiểu tại sao, đi dự một buổi họp trong một thánh đường. Anh nhận Chúa Giêsu như đấng cứu độ của anh và được thoát khỏi mọi sợi dây ràng buộc đã trói chặt anh từ 15 năm nay. E và A trở lại chung sống, xây dựng lại tổ ấm gia đình. Và A ghi tên học Kinh Thánh để bắt đầu một cuộc sống mới phục vụ Thiên Chúa. Vì tình thương, Thiên Chúa có thể dùng một mối liên hệ khó khăn giữa hai người, hoặc nhiều hoàn cảnh cực khổ, để cho chúng ta một dịp lớn lên và thể hiện đời sống thiêng liêng, hoặc cho chúng ta thấy một điểm yếu đuối trong tính tình của mình, hoặc một lầm lỗi về hạnh kiểm. Dù vì lý do nào, chúng ta cũng đều có cớ để mà vui mừng. Mỗi một lầm lỗi, dù nhỏ đến đâu, ẩn kín đến mức nào, cũng là một khe hở có thể làm sụp đổ cả tòa nhà. Tội lỗi này như một khe hở nguy hiểm trong một bức tường cao, bỗng nhiên trong khoảnh khắc, nó có thể làm sụp đổ tan tành hết. Không bao lâu, khe hở này sẽ cho cả tòa nhà sụp đổ hết. Ta có thể sửa chữa những khe hở mà ta nhìn thấy. Ta có thể xưng tất cả những yếu đuối và những tội lỗi mà ta ý thức được. Và một khi đã xưng ra, thì biết chắc rằng nó đã được tha thứ, và tình thương của Chúa sẽ xoa dịu mọi đau khổ và chữa lành mọi vết thương. Nhưng làm sao sửa chữa những khe hở quá ẩn kín, những lỗi lầm mà chúng ta ý thức một cách mơ hồ bởi cuộc tình cảm lo ngại, khắc khoải, bất ổn, giận hờn hoặc những triệu chứng khác mà chúng ta đều biết qua kinh nghiệm. Tội lỗi đặc biệt mà Isaiah đã nói trong đoạn trích ở trên, đó là sự từ chối bướng bỉnh của dân Do Thái, không chịu làm theo chỉ thị của Thiên Chúa. Họ chỉ tìm ý kiến và lời khuyên của loài người. Họ muốn đặt niềm tin cậy vào họ, chứ không phải vào Chúa. Sự tự tin vững chãi vào mình, sự tự mãn bao giờ cũng là những khe hở nguy hiểm cho công cuộc xây dựng. Nếu Chúa cho phép trong đời ta, có những hoàn cảnh, những lĩnh vực giúp ta tin vào mình, thì tại sao ta lại không cảm ơn Chúa đã đặt ngón tay trên tội ác? Tại sao ta không vui mừng vì sức mạnh Chúa ban để ta thắng những tội ác ấy?
Chương thứ tư, phần 3.
Một sĩ quan trẻ tuổi đang tập huấn tại Port Fanny bị rơi vào một hoàn cảnh rất khó khăn. Ông thú thật với tôi:
"Tôi phải được giúp đỡ, nếu không tôi sẽ điên mất."
Trước kia, ông cứ tưởng có thể đương đầu với mọi hoàn cảnh một cách dễ dàng. Sự tự tin này nơi ông ta mang tính cách ngạo mạn. Nhưng từ khi ông tới học ở trường sĩ quan, ông không có khả năng phản ứng như trước nữa. Và những ý tưởng ông nghĩ về mình, cũng như về cuộc đời nói chung, đã bị sập đổ. Việc luyện tập nghiêm ngặt của những sinh viên sĩ quan trẻ này không phải chỉ có mục đích dạy cho họ nghề nghiệp và bổn phận làm sĩ quan, nhưng còn để làm tỏ hiện nơi họ những yếu đuối mà một ngày kia khi ra trận, họ có thể làm thi hại đến tính mạng của những người dưới quyền họ. Người ta bắt họ phải chịu đựng những mỏi mệt, những căng thẳng để thử thách sự dẻo dai và lòng can đảm của họ. Nếu họ chịu không nổi thì tốt hơn là thấy điều đó trước khi trao cho họ một đạo quân. Những người huấn luyện viên cảm thấy nơi người học trò này, dưới cái mặt nạ rộm mình, tự mãn thật ra có ẩn giấu lòng thiếu tự tin. Bài trắc nghiệm bắt đầu. Từ sáng đến chiều, anh ta được người ta theo dõi. Không một cử chỉ, thái độ nào của anh bị bỏ sót.
Chuẩn úy,
anh không đi nhanh hơn được sao? Anh không thể làm những gì người ta bảo sao? Bao giờ thì anh cũng ăn như một con heo vậy sao? Thật, anh là một con ốc sên. Anh muốn tôi gọi mẹ anh đến giúp anh không? Hãy chạy quanh nhà đi, để tập. Anh giơ chân lên.
Lòng tự tin của anh biến rất nhanh. Bị sỉ nhục, thất bại, đuối sức. Anh ta muốn đào ngũ và muốn trốn ra nước ngoài để tránh những nỗi khổ tâm đó. Anh ta kể cho tôi nghe rằng, anh ta chưa bao giờ tin thật sự vào Thiên Chúa, và cũng chả hiểu gì về Kinh Thánh. Nhưng nếu có một Thiên Chúa có thể giúp anh, thì anh sẽ sẵn sàng tin ngay. Tôi đọc cho anh nghe những gì Kinh Thánh nói về trường hợp của anh, và vặn lại rằng Thiên Chúa có một chương trình toàn hảo cho đời anh, và những thử thách anh chịu đựng cũng nằm trong chương trình đó, và Chúa sẽ giải phóng anh khỏi những căng thẳng nội tâm nếu anh trao đời anh cho Chúa hướng dẫn. Mà nếu anh biết cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Viên trưởng úy Cao có khuôn mặt và cặp mắt để lộ một sự mệt mỏi thần kinh căng thẳng vì anh thiếu ngủ.
Đây là lần đầu tiên mà tôi bị đẩy vào tình thế này.
Anh lắc đầu.
Và tôi chịu không nổi nữa. Và linh mục vừa bảo rằng Thiên Chúa đã đặt tôi vào ngõ cụt này sao?
Ta nên hiểu rằng Chúa đã cho phép những việc ấy xảy ra.
Tôi trả lời.
Tôi chắc chắn rằng chúng muốn anh quay về với Chúa và chấp nhận tất cả những gì Chúa dành sẵn cho anh. Không cần phải trải qua những nỗi đau khổ này. Nhưng anh luôn luôn tự cho rằng anh có thể thành công một mình ở đời. Cho nên vì tình thương, Chúa đã chọn phương tiện trực tiếp nhất để chỉ cho anh thấy tỏ tường rằng anh cần đến Chúa biết bao.
Tôi đọc cho anh nghe đoạn thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto.
Thưa anh em, chúng tôi đâu có muốn cho anh em không nhận thức về đau khổ chúng tôi trải qua ở Á Đông. Thật, chúng tôi đã chịu cơ cực quá chừng, quá độ, khiến chúng tôi đến phải ngán không muốn sống nữa. Chính chúng tôi cũng mang cái chết trong mình, nên không trông cậy gì nơi mình, mà chỉ cậy vào Thiên Chúa mà thôi.
Người thanh niên có vẻ suy nghĩ, rồi anh bằng lòng để tôi cầu nguyện cho anh. Tuy không tin tưởng gì vào lợi ích của việc này. Tôi đặt tay lên đầu anh ta, và bắt đầu cảm tạ Chúa vì cái hoàn cảnh này. Xin Chúa cho viên chuẩn ý trẻ này nhận ra tình yêu của Chúa và các thiện cảm của Chúa đối với từng chi tiết trong cuộc đời anh ta. Trong lúc tôi đang cầu nguyện, người thanh niên bắt đầu run rẩy, nước mắt chảy tràn trề trên má anh ta. Một lúc sau, anh nổi lên cười.
Cảm ơn Chúa!
Anh ta đã kêu lên.
Vinh danh Thiên Chúa! Con thấy rằng Chúa chăm sóc con, và con tin rằng Chúa thương con.
Tôi nhìn anh ta, một niềm vui sướng chiếu tỏa trên anh ta.
Chính Chúa đã đưa tôi vào ngôi trường võ bị sĩ quan này phải không? Chúa đã biết chính nơi đây, tôi sẽ tìm lời giải đáp. Bây giờ tôi cảm thấy trở thành một con người khác.
Quả vậy, anh đã nhận Đức Kitô là đấng cứu độ của anh. Và ít lâu sau đó, thành công rực rỡ trong các kỳ thi. Cuộc khủng hoảng mà anh đã trải qua chứng tỏ có khe hở trong cuộc đời anh. Từ lúc anh có thể nhìn thấy và nhận ra bàn tay của Chúa trong hoàn cảnh của anh và cảm tạ Chúa, thì anh đã được chữa lành. Những biến cố làm lung lay nền móng của sự tự mãn thật ra đều là những phúc lành ẩn kín. Chúng ta có thể chân thành cảm tạ Chúa và chúc tụng Chúa vì những lời châm chọc. Nó đánh tan mọi ảo tưởng mà chúng ta có thể có về mình. chúng ta càng cảm tạ Chúa, thì sự chuyển biến trong chúng ta càng dễ dàng. Niềm vui gia tăng và nỗi khổ bớt dần đi. Chúng ta khám phá ra việc này nữa. Chúng ta càng bị thử thách, thì chúng ta càng ý thức sự hiện diện của Chúa và sức mạnh của Đức Kitô trong chúng ta. Tất cả những thử thách, những khó khăn, những dịp để làm phát triển chúng ta đều giúp chúng ta có đủ điều kiện để trở thành những con sông chuyên chở tình yêu và hiệu lực của Thiên Chúa.
Chương thứ tư, phần 4.
Một cô gái nhỏ gặp nhiều khó khăn. Mẹ và hai anh cô đều qua đời. Cha cô tái hôn, rồi ly dị, rồi lại tái hôn. Còn cô thì không thành công trong việc học hành, và cô bắt đầu uống rượu. Một ngày kia, cô nghe nói đến Chúa Giê-xu, và cô nhận Ngài là đấng cứu độ của cô. Trong một thời gian, cô rất vui và nhờ chứng tá của cô mà rất nhiều người trở về với Chúa. Mọi việc đều tốt đẹp và cô tưởng rằng những nỗi đau khổ của cô đã hoàn toàn qua đi. Chính lúc đó, những nỗi bực dọc của cô trở lại rất nhiều. Cô bị tai nạn xe hơi 2 lần liên tiếp và cô đã bị thương. Rồi cô có một cái nhọt ở cổ. Cô bị mổ rất đau đớn. Một ngày nọ, cô ngã bệnh nặng vì đã uống một chai soda. Người ta bỏ thuốc độc vào trong đó. Trong lúc cô đi học, cô bị một kẻ giơ dao đe dọa. Một lần khác, một đứa khác giơ súng muốn bắn cô. Một đêm, kẻ gian lẻn vào nhà cô, nảy cửa và hãm hiếp cô ta. Và đau khổ hơn nữa, ông chủ của cô không cho làm nữa vì ông nghĩ rằng cô đã phạm một lỗi gì ghê gớm để phải chịu mọi sự khó khăn ấy. Trải qua tất cả mọi thử thách đó, cô gái tranh đấu để giữ vững đức tin. Điều gay cấn nhất phải chịu đựng là những sự nghi ngờ của các Kitô hữu trong họ đạo của cô. Sau đó, cô nhận được quyển sách Từ Nhà Tù Đến Ca Ngợi. Cô đọc và bỗng nảy sinh một niềm hy vọng mới. Thiên Chúa chắc phải có một lý do nào đó để cho phép tất cả những sự gian truân này. Cô bắt đầu cảm tạ Chúa vì mỗi một nỗi khổ mà cô phải chịu đựng trong đời cô. Không bao lâu, niềm vui thay thế cho sự sợ hãi cứ ám ảnh cô. Cô kể rằng,
tôi bỗng hiểu rằng Chúa là tất cả những gì tôi có được. Những người khác có thể có những sự yên ổn. Còn tôi chỉ có Chúa và tất cả những gì đã xảy ra làm cho tôi ý thức điều đó rất rõ ràng.
Người đàn bà trẻ tuổi này bây giờ có một năng lực rạng rỡ, mới mẻ để làm chứng cho đức cứu độ của bà. Bà có khả năng thông cảm và thương yêu sâu sắc cho những người bị đau khổ như bà. Bà đã hiểu rằng và tin rằng tất cả những hoàn cảnh trong quá khứ của bà được bàn tay của Thiên Chúa tình yêu kiểm soát, và bà có thể bình tĩnh nhìn những thử thách mới mà nói rằng,
tôi biết rằng chính Chúa đã cho phép điều đó chỉ làm ích cho tôi thôi. Chương thứ 4, phần 5.
Một người đàn bà tuổi trẻ khác vừa bị mất chồng vì hai người không có con nên bà bỗng trở nên trơ trọi. Lúc bà trở về thăm gia đình bà, để ý tìm một sự an ủi và thiện cảm bà đang cần, thì mọi người trong nhà tỏ vẻ lãnh đạm, không nói chuyện với bà và làm như bà không có ở đó. Bà không thể nào hiểu nổi cái phản ứng này. Gia đình bà không bao giờ đối xử với bà như vậy. Sự khắc khoải vì bị bỏ rơi và lẻ loi làm cho bà không thể nào chịu nổi. Bà đau khổ trong tâm hồn và trong thể xác, và bị mất ngủ. Bà gầy tọt đi. Ngày đêm bà chỉ biết khóc, đến nỗi quên cả giờ giấc. Bà ý thức rằng bà đang đi dần đến chỗ thác loạn tâm trí. Trong nỗi tuyệt vọng, bà kêu lên,
Chúa ơi, Chúa ở đâu? Chúa có lo cho con không?
Bà không nghe tiếng trả lời nào cả, và không cảm thấy được nâng đỡ. Một ngày kia trong tiệm sách ở khu vực bà ở, bà thấy quyển Từ nhà tù đến ca ngợi. Cầm quyển sách lên, bà đọc phía sau bìa tác giả là một tuyên úy quân đội. Bà vội đặt quyển sách trở lại kệ. Chồng bà cũng ở trong quân đội, lúc ông ta qua đời, và bây giờ bà sợ phải nhớ lại những kỷ niệm ấy. Bà trở về nhà tay không. Nhưng suốt ngày bà nhớ tới cái tựa của quyển sách. Một ý tưởng cứ trở đi trở lại.
Mày phải đọc quyển sách đó.
Chưa bao giờ bà cảm thấy cần phải đọc một quyển sách nào rõ rệt. Bà trở lại hiệu sách và mua quyển sách ấy. Vừa về đến nhà, bà vội mở sách ra đọc, và bà không thể cầm được nước mắt. Đôi khi bà khóc nhiều đến nỗi không còn phân biệt các hàng chữ nữa. Có lúc bà nhận thấy mình đang quỳ dưới đất và tiếp tục đọc sách. Bà chắc chắn rằng Chúa nói với bà trực tiếp qua quyển sách này. Nhưng bà không hiểu rõ. Có thật Chúa bảo bà cảm ơn Chúa vì chồng bà đã chết không? Làm sao Chúa có thể tàn ác như thế? Tất cả trong bà đều như chống đối với ý tưởng này. Nhưng dần dần, càng đọc, bà càng cảm thấy một nỗi bình an mới đang xâm nhập tâm hồn, và bà không khóc nữa. Từ từ, tư tưởng chuyển biến. Bà nghĩ,
Chúa cho phép tất cả những việc đó xảy ra để giúp đỡ tôi. Chúa biết rằng không bao giờ tôi tìm kiếm Chúa nếu chồng tôi còn sống. Nếu anh tôi và gia đình anh đã khuyên giải yêu thương tôi, thì tôi đã bám vào họ. Bây giờ tôi hoàn toàn trơ trọi, nên tôi mới quay về với Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, con cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa. Chúa ở đây với con, và con ca tụng cảm ơn Thiên Chúa, vì Ngài đã đẩy con đến với Chúa.
Sự bình an mà bà cảm thấy bây giờ thật êm dịu hơn tất cả mọi sự mà bà đã cảm nghiệm được từ trước đến nay. Những ngày sau đó, bà rạng rỡ một niềm vui làm cho bạn bè và hàng xóm của bà ngạc nhiên quá đỗi, vì họ đã theo dõi bà và lo ngại khi thấy sự buồn khổ làm bà suy sút rõ rệt. Ít lâu sau, người anh của bà đến thăm bà và cặp mắt đầy lệ. Anh thú thật.
Em có thể tha lỗi cho anh không? Vì đã có một sự hiểu lầm. Có người nói với gia đình anh rằng, em đã nói, anh từ chối không giúp đỡ em khi chồng em hấp hối. Và cả nhà đã nghe lời nói ấy mà bị tổn thương. Nên hôm nọ, không ai muốn nhìn em hay nói chuyện với em cả.
Người anh bà rất hối hận và xấu hổ.
Bây giờ thì anh biết đó là câu chuyện của một bà quá khác, và nghĩ rằng anh đã bỏ rơi em trong lúc em đang cần đến anh.
Rất bình thản, bà trả lời,
anh đừng hối tiếc gì cả, trái lại anh hãy sung sướng vì đã làm điều đó sai lầm.
anh bà không hiểu, ất đắc gì cả.
Anh đã bỏ rơi em khi em cần đến anh. Thế mà em lại bảo anh cảm ơn Chúa vì việc đó sao?
Bà cười mà trả lời.
Phải, chính thế. Vì nếu anh không bỏ em một mình, thì không bao giờ em hiểu được Chúa yêu thương em đến mức độ nào.
Câu chuyện này không có mục đích tha thứ cho việc nghe người ta nói xấu kẻ khác, hoặc không giúp đỡ những người cần đến ta đâu. Nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta hiểu rằng, nếu chúng ta trao phó cho Chúa tất cả cuộc đời chúng ta, thì không ai có thể đối xử với chúng ta một cách bất công cả, trừ khi Thiên Chúa cho phép vì lợi ích của chúng ta. Chúng ta có thể cảm ơn Chúa vì từng lời khó chịu, từng nhận xét xảo trá, nham hiểm đụng chạm đến chúng ta. Thiên Chúa ban ơn cho anh em khi, vì lương tâm đối với Chúa, anh em chịu sầu khổ oan ức. Nếu anh em phạm tội mà bị đánh đòn, nào có danh giá gì? Nhưng nếu làm lành và chịu nhẫn nhục đau khổ, đó là một ơn phước trước mặt Chúa. Một cây hồng phải được thiết cành để nở hoa.
Thầy là cây nho thật, cha thầy là đấng vua trời. Cái nhánh nào nơi thầy không kết quả, ngài sẽ chặt đi hết. Còn nhánh nào kết quả, ngài cũng tỉa bớt đi cho càng sai trái hơn. Thầy dạy dỗ các con, nên các con đã được trong sạch.
Và Chúa Giêsu truyền:
Hãy yêu kính Chúa Trời con với tất cả tấm lòng, tất cả tâm hồn, tất cả trí khôn. Đó là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất. Điều răn thứ hai cũng giống như vậy: hãy yêu thương anh em như chính mình ta vậy.
Tình yêu mà Chúa Giêsu đề cập ở đây là một tình yêu có ý thức và tự do, một tình yêu đòi hỏi sự can thiệp của ý chí và hành động trong đức tin. Do chính là tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói:
Hãy yêu nhau như cha đã yêu các con.
Tất cả những gì ngăn cản chúng ta vâng theo giới răn này đều phải được trừ diệt khỏi con người chúng ta. Chúng ta làm trì hoãn và ngăn chặn công việc của Chúa trong chúng ta. Nếu chúng ta cằn nhằn và than thở, thì những hoàn cảnh khó khăn mà Chúa dùng để thánh hóa chúng ta, những hoàn cảnh không đến với chúng ta một cách may rủi hay do một định mệnh tàn ác. Nhưng vì cha chúng ta cũng là người chủ vườn nho, đã yêu thương và chăm sóc đến chúng ta, chúng ta có thể vui mừng và cảm tạ Chúa, vì Chúa biết cái gì tốt đẹp nhất, ích lợi nhất cho ta.
Chương thứ tư, phần 6.
Một chuẩn úy ở Port Stanley, Kitô hữu, vừa hay tin vợ anh ta bị đưa vào bệnh viện tâm trí sau một cơn bệnh thần kinh nặng. Các bác sĩ đều bi quan về trường hợp này. Cô ta phải ở lại nhà thương trong một thời gian vô hạn định. Khi Jay đến tìm tôi ở phòng làm việc của tôi, anh không thoát được một tiếng. Tôi nhìn đôi vai to lớn của anh, trong khi anh khóc đứt nở.
Tại sao những việc ấy xảy ra?
Anh cố gắng nói một cách khó khăn.
Vợ tôi và tôi, chúng tôi luôn cố gắng sống như những Kitô hữu tốt. Tại sao Chúa bỏ rơi chúng tôi?
Tôi trả lời.
Chúa không bỏ rơi anh đâu. Chú có một lý do rõ ràng để bắt vợ anh phải nằm nhà thương. Tại sao chúng ta không quỳ xuống bây giờ để cảm ơn ngài?
Trên mở to cặp mắt.
Tôi theo đạo Tin Lành, thưa tiên nữ, và tôi chưa bao giờ thấy những điều đó trong Kinh Thánh.
Thế còn câu này?
Trong mọi lúc và trong mọi sự, hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, nhân danh Chúa Giêsu Kitô.
Chê lắc đầu.
Vâng, tôi có biết đoạn đó, nhưng tôi cứ nghĩ là phải cảm tạ Chúa vì những ơn lành. Tôi không nghĩ rằng Kinh Thánh bảo ta cảm tạ vì những sự dữ. Tôi vẫn ngờ Thánh Phaolô đã bị quá chớn khi ông nói rằng ông sung sướng trong sự tàn tật yếu đuối của ông.
Tôi cũng đã từng suy nghĩ như thế, nhưng bây giờ thì tôi thấy rằng Phaolô có lý. Khi Thánh Phaolô nói rằng Thánh nhân vui mừng trong sự tàn tật của mình, thì ông muốn nói rằng ta phải cảm thấy dễ chịu trong chính nỗi đau khổ. Thánh Phaolô đã nhìn sự đau khổ trong một viễn tượng đất mới. Thánh nhân đã khám phá ra rằng sự đau khổ có thể phục vụ một mục đích cao cả, và nó ở trong chương trình yêu thương của Chúa đối với ông.
Kê có vẻ suy nghĩ, anh nói chậm chạp.
Tôi không biết. Điều đó, đối với tôi, không có lý cho lắm.
Phaolô cũng đã phải học kinh nghiệm.
Và cũng không phải dễ dàng gì đâu. Anh hãy nhớ đến cái gai nhọn xác thịt.
Kê gật đầu, tôi nói.
Ba lần. Phaolô đã xin Chúa lấy cái đó đi.
Lúc bấy giờ anh không có vẻ gì sung sướng vì sự đau khổ cả. Mỗi lần Chúa đều trả lời.
Không, ta ở với con, đó là tất cả những gì con cần. Chính nơi những yếu đuối mà sức mạnh của ta tỏ hiện rõ ràng. Bây giờ tôi thánh diện vì sự yếu đuối của tôi. Tôi sung sướng được trở nên một chứng minh sống động cho quyền năng của Chúa Kitô. Thay vì khoe khoang những khả năng của tôi.
Tôi nói tiếp.
Phaolô không kháng diện trong chính những sự tàn tật đó. Đó là điều ông cắt nghĩa cho các tín hữu ở Corinto. Cho nên, tôi sẽ hân hạnh khoe khoang trong những sự yếu đuối của tôi, hầu quyền năng của Đức Kitô ở cùng tôi. Do đó, tôi vui lòng chịu bệnh tật, tủi hổ, thiếu thốn, khủng bố, cơ cực vì Đức Kitô. Khi tôi yếu đuối, đó là lúc tôi mạnh mẽ vậy.
Kê chậm chạp, dở từng trang kinh thánh, suy nghĩ và cuối cùng anh kết luận.
Tôi tin rằng Chúa hoạt động trong mọi sự. Nhưng điều khó khăn nhất đối với tôi là phải vui mừng vì mọi sự.
Nếu chúng ta nói rằng chúng ta tin mà không thể vui mừng, thì điều ấy có nghĩa là chúng ta chưa quyết tin rằng Chúa hành động vì lợi ích cao nhất của chúng ta.
Chê im lặng, rồi anh gật đầu quả quyết.
Tôi nghĩ có lý, tôi muốn làm thử.
Chúng ta quỳ xuống. Chê lại nức nở khóc trong khi anh cầu nguyện.
Lạy Chúa, con biết rằng Chúa thương vợ con hơn là con có thể thương yêu nữa. Con tin rằng Chúa đang thực hiện cho chúng con một chương trình tuyệt diệu.
Những dòng nước mắt vẫn tiếp tục chảy trên má. Nhưng cái nhìn của anh đã ánh lên một tia hy vọng mới.
Thưa tôi nghĩ, Chúa biết việc Chúa làm. Tôi biết chắc như vậy.
Vài ngày sau, Chê xin được thuyên chuyển đến gần bệnh viện mà vợ anh đang dưỡng bệnh. Đơn xin của anh được chấp nhận và anh đến chào tôi. Anh nói vẻ rất kích thích.
Hãy đợi những điều sắp xảy ra. Điều tốt nhất vẫn chưa đến. Chúa đã hứa chữa vợ tôi lúc tôi sẽ gặp lại nàng và đặt tay lên đầu nàng mà nói: hãy lành bệnh nhân danh Đức Giêsu Kitô.
Mọi sự nghi ngờ thoáng qua trí tôi. Nếu Chê quá hăng say và đi trước những điều Chúa muốn thật sự. Nhưng tôi cũng nhận được sự xác nhận của Chúa Thánh Linh tôi đặt tay trên anh và cầu chúc anh.
Lạy Chúa, Chúa đã nói rằng, nếu có hai người đồng ý cầu nguyện, xin một ơn gì, thì Chúa sẽ nhận lời. Bây giờ, Chê và con, chúng con xin Chúa cho vợ Chê được lành bệnh khi đặt tay lên nàng.
Hai tuần lễ sau, Chê viết cho tôi.
Mọi sự đã xảy ra giống y như Chúa Giê-xu đã hứa với chúng ta. Vợ tôi ở trong phòng bác sĩ, khi tôi đến gặp nàng, thật kinh khủng. Sắc diện của nàng và sự sợ hãi ánh lên từ cặp mắt nàng, khiến tôi nghĩ rằng không còn hy vọng gì nữa. Nhưng tôi biết rằng tôi phải làm điều Chúa dạy. Tôi đến gần nàng và đặt tay lên đầu nàng. Lúc tôi vừa chạm đến nàng, nàng rùng mình như bị chấn động, và tôi biết là nàng đã được chữa lành. Tôi nói với bác sĩ rằng vợ tôi đã khỏe mạnh, và ông ta nhìn tôi như thể tôi cũng cần phải được đưa vào nhà thương để điều trị. Hôm sau, bác sĩ gọi tôi đến và nói: tôi không hiểu gì cả, nhưng vợ anh có thể lành mạnh lắm rồi. Và nàng đã trở về nhà sung sướng hơn bao giờ hết. Những thử thách mà nàng đã chịu đựng đã giúp nàng lớn, mạnh, và cả hai chúng tôi bây giờ cảm tạ Chúa vì mọi sự. Chúng tôi đã hiểu lời tán tạ là xuất phát quyền năng chữa trị của Đức Kitô.
Chúa thay thế sự yếu đuối của chúng ta bằng chính sức mạnh của Chúa khi chúng ta nhìn nhận những thất bại của mình. Nhưng rất nhiều khi chúng ta xấu hổ vì phải sức lên rằng chúng ta yếu đuối, vì sợ không được Chúa và tha nhân chấp nhận về những nhược điểm đó. Cách suy nghĩ đó bắt nguồn từ nhận định sai lầm là chúng ta phải làm sao cho xứng đáng với tình thương của Chúa. Một đại tướng và là một Kitô hữu một ngày nọ đến tìm tôi và thú nhận rằng sự cố gắng mà ông ta buộc mình phải tuân theo để có một hình ảnh hoàn hảo trước mặt binh lính của ông đã đi đến chỗ sát hại ông. Trong lúc nói chuyện, tôi ý thức rằng người đàn ông này mà tôi vẫn khâm phục vì vẻ quân bình và chững chạc bên ngoài, thật ra chưa bao giờ biết chấp nhận mình. Ông bị ám ảnh bởi ý tưởng ông sẽ làm cho gia đình ông và các sư đoàn của ông thất vọng vô cùng nếu ông buông xuôi tất cả. Tôi gợi ý rằng sự căng thẳng này sẽ mất nếu ông cảm tạ Chúa đã tạo dựng ông như thế. Ông kêu lên:
tôi nghĩ muốn nói như bây giờ sao? Bây giờ tôi đầy cả sợ hãi và căng thẳng.
Tôi gật đầu.
Ông tưởng rằng Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ và đặt các ngôi sao trên trời lại không chú ý đủ khi tạo dựng ông sao? Không, dĩ nhiên. Và tất cả mọi hoàn cảnh trong đời của ông cũng vậy. Chúa đã chọn để cho ông thấy Chúa thương ông dường nào.
Ông đại tướng trở lại phòng tôi nhiều lần. Ông học thánh kinh và đọc quyển từ nhà tù đến ca ngợi, rất say mê. Ông đi đến chỗ nhận biết rằng Chúa có một chương trình tuyệt hảo cho đời ông, và sự căng thẳng mà ông chịu đựng thường xuyên chỉ có mục đích là đưa ông đến chỗ cậy tin vào Chúa thôi. Ông bắt đầu cảm tạ Chúa vì những lo âu khắc khoải của mình, và một cảm giác bình an dần dần thay thế cho những lo ngại. Lần đầu tiên trong đời ông sung sướng được là có người thật của mình. Ông tâm sự:
bao lâu tôi còn nghĩ rằng Chúa không thể thương tôi với những yếu đuối này, thì tôi cố gắng giấu kín, và do đó tôi từ từ đi xa sự thật. Từ khi tôi biết nhìn nhận mình yếu đuối và cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên tôi như thế, thì tình yêu của Chúa đã biến đổi tôi và cho tôi sự bình an.
Thank you. Chương thứ tư, phần 7.
Vua David viết:
Mỗi người hãy chúc tụng và hát lên lời ngợi khen Ngài, vì Ngài nắm đời ta trong tay Ngài, Ngài giữ bước chân ta trên đường. Chúa đã thanh luyện con trong lửa. Lạy Chúa, Chúa đã bắt chúng con vào trong lưỡi của Chúa và đặt trên vai chúng con những gánh nặng. Chúa đã cho kỵ binh chiến mã đi ngang qua người chúng con. Chúng con đã trải qua máu và lửa, nhưng cuối cùng Chúa đã ban đời sống và sự sung mãn lại cho chúng con. Con đã hướng về Chúa và kêu gào lời ca tụng ở trên môi miệng con. Chúa sẽ không nghe con nếu con không xưng tội mình ra. Nhưng Chúa đã lắng tai, Chúa đã nghe lời con, Chúa đã nhận lời. Hãy ca ngợi Đức vĩnh cửu toàn thể trái đất, hãy hát khen danh thánh Ngài.
David muốn trở thành một với Chúa. David biết rằng tất cả những gì không trong sạch nơi ông sẽ ngăn chặn, không cho tình yêu Chúa đến với ông và chạy qua ông. Vì thế, David đã vui vẻ chấp nhận phương thế đau khổ và thanh lọc mà Chúa đã bắt ông chịu đựng. David vui mừng khi những thử thách làm tỏ hiện những lỗi ẩn kín của ông. Ông xưng tội và được chữa lành. Chính Chúa đã chỉ cho ông con đường đi.
Không phải những của lễ bằng thịt và máu làm ta vui lòng. Điều ta chờ đợi ở con là sự tạ ơn. Với một lòng chân thành, ta muốn con tin cậy ở ta, ngay trong những cơn thử thách, để ta đến cứu chữa con, và con làm sáng danh ta. Hãy ngừng đọc lời luật của ta, và đòi hỏi những lời hứa của ta, vì con đã từ chối lời luật và khinh chê chứa danh ta. Đây là sự may mắn cuối cùng của con. Lời ca tụng đến từ một tấm lòng chân thành, đó là của lễ làm sáng danh ta, và ta chấp nhận. Ai biết đi trong đường lối của ta, thì biết được ơn giải thoát của ta.
Con đường của Chúa là con đường tán tạ, ngợi ca.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Quyền năng của tâm hồn biết ca ngợi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.